Chương trình phổ biến pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình phổ biến pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phổ biến pháp luật hôm nay, chúng tôi sẽ thông tin tiếp về quyền của cá nhân theo Bộ luật Dân sự năm 2015. Kính mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi.
Điều 36. Quyền xác định lại giới tính. 1. Cá nhân có quyền xác định lại giới tính. Việc xác định lại giới tính của một người được thực hiện trong trường hợp giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ giới tính. 2. Việc xác định lại giới tính được thực hiện theo quy định của pháp luật. 3. Cá nhân được thực hiện xác định lại giới tính có quyền nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch, có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được xác định lại theo quy định của bộ luật này và luật khác có liên quan. Điều 37. Chuyển đổi giới tính. Việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo quy định của pháp luật về hộ tịch, có quyền nhân thân phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi theo quy định của bộ luật này và luật khác có liên quan. Điều 38. Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình. 1. Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ. 2. Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý. Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến bí mật gia đình phải được các thành viên gia đình đồng ý, trừ trường hợp luật có quy định khác.
Điều 39. Quyền nhân thân trong hôn nhân và gia đình. 1. Cá nhân có quyền kết hôn, ly hôn, quyền bình đẳng của vợ chồng, quyền xác định cha mẹ con, quyền được nhận làm con nuôi, quyền nuôi con nuôi và các quyền nhân thân khác trong quan hệ hôn nhân, quan hệ cha mẹ con và quan hệ giữa các thành viên trong gia đình. Con sinh ra không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của cha mẹ, đều có quyền và nghĩa vụ như nhau đối với cha mẹ của mình. 2. Cá nhân thực hiện quyền nhân thân trong hôn nhân và gia đình theo quy định của bộ luật này, luật hôn nhân và gia đình và luật khác có liên quan. Điều 40. Nơi cư trú của cá nhân. 1. Nơi cư trú của cá nhân là nơi người đó thường xuyên sinh sống. 2. Trường hợp không xác định được nơi cư trú của cá nhân theo quy định tại khoản 1 điều này, thì nơi cư trú của cá nhân là nơi người đó đang sinh sống. 3. Trường hợp một bên trong quan hệ dân sự thay đổi nơi cư trú gắn với việc thực hiện quyền nghĩa vụ thì phải thông báo cho bên kia biết về nơi cư trú mới. 41. Nơi cư trú của người chưa thành niên. 1. Nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha mẹ. Nếu cha mẹ có nơi cư trú khác nhau, thì nơi cư trú của người chưa thành niên là nơi cư trú của cha hoặc mẹ mà người chưa thành niên thường xuyên chung sống. 2. Người chưa thành niên có thể có nơi cư trú khác với nơi cư trú của cha mẹ, nếu được cha mẹ đồng ý hoặc pháp luật có quy định. Điều 42. Nơi cư trú của người được giám hộ. 1. Nơi cư trú của người được giám hộ là nơi cư trú của người giám hộ. 2. Người được giám hộ có thể có nơi cư trú khác với nơi cư trú của người giám hộ, nếu được người giám hộ đồng ý hoặc pháp luật có quy định. Điều 43. Nơi cư trú của vợ chồng. 1. Nơi cư trú của vợ chồng là nơi vợ chồng thường xuyên sinh sống. 2. Vợ chồng có thể có nơi cư trú khác nhau nếu có thỏa thuận. Điều 44. Nơi cư trú của quân nhân. 1. Nơi cư trú của quân nhân đang thực hiện nghĩa vụ quân sự là nơi đơn vị của quân nhân đó đóng quân. 2. Nơi cư trú của sĩ quan quân đội, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng là nơi đơn vị của người đó đóng quân, trừ trường hợp họ có nơi cư trú theo quy định tại khoản 1 điều 40 của bộ luật này. Điều 45. Nơi cư trú của người làm nghề lưu động. Nơi cư trú của người làm nghề lưu động trên tàu thuyền phương tiện hành nghề lưu động khác là nơi đăng ký tàu thuyền phương tiện đó, trừ trường hợp họ có nơi cư trú theo quy định tại khoản 1 điều 40 của bộ luật này. Điều 46. Giám hộ. 1. Giám hộ là việc cá nhân pháp nhân được luật quy định, được Ủy ban Nhân dân cấp xã, cử hoặc là được tòa án chỉ định, hoặc được quy định tại khoản 2 điều 48 của bộ luật này. Sau đây gọi chung là người giám hộ. Để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, sau đây gọi chung là người được giám hộ. 2. Trường hợp giám hộ cho người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì phải được sự đồng ý của người đó nếu họ có năng lực thể hiện ý chí của mình tại thời điểm yêu cầu. 3. Việc giám hộ phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về hộ tịch. Người giám hộ đương nhiên mà không đăng ký việc giám hộ thì vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của người giám hộ. Chương trình phổ biến pháp luật hôm nay đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng đón theo dõi chương trình phổ biến pháp luật ngày mai, dẫn khung giờ quen thuộc 12:55 đến 13:05. Mến chào và hẹn gặp lại.